tu chư công đức, hồi hướng Phật quả. Điều này rất quan trọng. Chúng ta học Phật, đó là tu nhân. Tại vì sao phải tu nhân? Luôn hy vọng được một cái quả báo. Mỗi một người chí nguyện tuyệt nhiên không như nhau. Bạn xem thấy tuyệt đại đa số người cầu cái gì? Phước báo trời người. Có thể cầu được không? Khẳng định có thể cầu được. Khi tôi bắt đầu học Phật, đại sư Chương Gia nói với tôi, Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Bạn cầu thành Phật đều có thể nhận được, huống hồ những thứ khác. Thành Phật phải so sánh cùng phước báo trời người, không thể so được. Phước báo trời người đó là một việc nhỏ không đáng kể. Quả Phật thù thắng không gì bằng, bạn cũng có thể có được, huống hồ phước nhỏ báo nhỏ nhân gian này. Nhưng lão sư lại nói với tôi, có rất nhiều người cầu không có cảm ứng. Đó là nguyên nhân gì? Đó là chính mình có nghiệp chướng. Bằng cái cảm ứng này, ngay trong đó nó có chướng ngại. Tiêu trừ chướng ngại, cảm ứng liền hiện tiền. Cái gì là chướng ngại? Gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng chính là tất cả nghiệp bất thiện bạn đã tạo ra. Cái nghiệp bất thiện này chướng ngại phước báo trời người. Cho nên lão sư dạy tôi phải sám hối nghiệp chướng. Chướng ngại của bạn không còn. Thiện nhân, thiện hạnh quyết định cảm được thiện quả. Chúng ta xem Liễu Phạm Tư Huấn. Bạn thấy Liễu Phạm tiên sinh trong mạng không có công danh. Cái công danh này cũng như hiện tại gọi là học vị. Vào thời xưa, cử nhân, tiến sĩ, đó là công danh. Phải đi thi những học vị này. Trong mạng của ông không có. Trong mạng ông chỉ có tú tài. Trong mạng ông không có phước báo. Phước báo là có một chút, rất ít. Làm quan cao nhất cũng chỉ có thể làm đến một vị trưởng huyện rất nhỏ. Hơn nữa ở một nơi rất hẻo lánh. Khổng tiên sinh nói với ông, ở Tứ Xuyên có một cái huyện nhỏ, tuổi thọ chỉ có 53 tuổi. Vào lúc đó khi đang làm trưởng huyện, đến 53 tuổi phải mau từ chức trở về quê hương, không muốn chết ở nơi đất khách, để ông quay về lại quê hương Thọ Chung. Thiền sư Dân Cốc nói rõ với ông cái đạo lý nguyện cầu. Vốn dĩ ông không mong cầu thứ gì. Chân thực là với người vô tranh, với đời không mong cầu. Hơn 20 năm, tình hình đời sống mỗi năm, Khổng tiên sinh tiên đoán hoàn toàn như nhau. Cho ông tin tưởng vận mạng, một lòng một dạ. Thiền sư Dân Cốc nói với ông, vận mạng từ do đâu mà có? Là do bạn đời trước tu được. Tu bằng cách nào vậy? Bạn xem 10 ba la mật. Cái thứ nhất là nói bố thí. Bạn đời trước hoan hỷ dùng tài vật giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, sức hoan hỷ tu tài bố thí. Bạn tài khố ngay trong sinh mạng này liền phong phú. Bạn đời trước không có tu tài khố, đời này trống không. Có câu là một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định. Tiền định chính là ngay trong đời quá khứ đã tu. Ngay đời này là quả báo của bạn. Nhà Phật có hai câu nói rất hay: dục tri tiền thế nhân. Nếu chúng ta muốn biết đời trước chúng ta đã tu là cái nhân gì, kim sanh thọ giả thị, ngay đời này bạn hưởng thụ chính là quả báo. Nhân quả là quyết định tương ưng. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị, hành vi tạo tác, khởi tâm đồng niệm ngay đời này của chúng ta, đây là ở nhân, quả báo ở đời sau. Nếu như nhân của chúng ta thù thắng có sức rất mạnh, ngay đời này cũng sẽ chuyển biến. Nhân thiện thì hướng đến phía tốt mà chuyển, nhân ác thì sẽ hướng về phía ác mà chuyển. Thảy đều đang chuyển. Tiên sinh Liễu Phàm sau khi hiểu rõ cái đạo lý này rồi, chân thật sám hối, đoạn ác tu thiện. Cho nên ông phát ra cái nguyện cầu công danh, công danh liền có được. Ông thi đậu cử nhân, qua vài năm sau lại thi trúng tiến sĩ. Sau khi thi được tiến sĩ rồi thì làm quan to, vẫn là tri huyện, thế nhưng là một huyện to, trực tiếp từ hoàng đế quản lý. Tri huyện của huyện Bảo Trì, vậy thì không như nhau. Mỗi năm thu nhập, bổng lộc thu nhập ngày một nhiều, cùng với Khổng Thiên Sinh không như nhau. Thọ mạng 53 tuổi. 53 tuổi, năm đó ông cũng được bình an trải qua, cũng không có việc gì. Ông sống được 74 tuổi, kéo dài được 21 năm. Đây chính là nói vận mạng là có, không phải không có. Thế nhưng không phải định số, không phải túc mạng luận, là có thể thay đổi. Nếu như tâm của chúng ta thiện, hành vi thiện, ngôn ngữ thiện, vận mạng của bạn kéo dài, không cầu cũng kéo dài. Tiên sinh Liễu Phàm không cầu, không cầu trường thọ. Trong mạng của ông không có con cái, ông cầu con cái thì có được 3 đứa con trai. Con trai cưới được con dâu, dường như sanh cho ông đến 7 đứa cháu nội. Cho nên đời sau của tiên sinh Liễu Phàm, con cháu đời sau vẫn là hưng dượng. Người đời sau của ông có liên hệ qua với tôi, tôi rất muốn đi thăm viếng họ. Đây chân thật là hậu duệ của thiện tri thức, họ y giáo phụng hành. Nếu như tư tưởng hành vi của chúng ta là bất thiện, vì chút thiện nhân thiện quả trong đời quá khứ đã tu được cũng bị khuyết tổn mất, bị trừ bớt đi. Cho nên nếu người chân thật hiểu được nhân duyên quả báo, tham sân si mạng liền không có. Vì sao vậy? Đó là oan uổng. Ta muốn phát tài, dùng thủ đoạn tham sân si mạng có thể có được không? không thể có được. Cái có được là do trong mạng của bạn có. Trong mạng có khẳng định sẽ bị khuyết tổn. Trong mạng có tiềm tài một ức, dùng tâm hành không chánh đáng, thủ đoạn không chánh đáng, nhiều nhất là bạn có được phần nửa thôi thì cảm thấy rất nhiều rồi. Kỳ thật trong mạng của bạn là một ức, đã bị khuyết tổn phần nửa. Bạn nói xem có oan uổng hay không? Nếu như bạn muốn dùng thiện tâm để giúp đỡ xã hội, tất cả chúng sanh khổ nạn, vậy thì một ức đó của bạn sẽ biến thành hai ức. Nó sẽ tăng trưởng thêm lên. Cho nên ở thời kỳ đầu, tôi ở Đài Bắc, lập pháp viện chúng ta, viện trưởng Dương đến thăm tôi, liền nói, đến làm thế nào có thể làm cho người hiện tại trừ bớt đi tham sân si mạn, có thể đem nó hóa giải. Sau khi tôi nghe rồi, tôi chỉ trả lời một câu: Phật nói với chúng ta cần tu giới định tuệ thì diệt trừ tham sân si. Lời nói này rất hay, chân thật. Thế nhưng người hiện tại không chịu tu giới định tuệ, vậy thì phải làm sao? Giáo dục nhân quả. Nếu như họ chân thật đem giáo dục nhân quả làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, họ tự nhiên liền chịu thật tu. Cho nên chúng ta nghĩ lại, Đại sư Ấn Quang ngay trong một đời, Ngài chỉ đề xướng giáo dục nhân quả. Ở ngay trong hoàn cảnh này của chúng ta, càng nghĩ càng thấy lão hòa thượng chân thật có trí tuệ, chân thật cường khôi. Ngày nay cả thế giới này chúng ta động loạn, vấn đề xảy ra là do đâu? Xảy ra ở chỗ không tin nhân quả, không hiểu nhân quả. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều sai lầm. Đêm phước báo đã tu được ngay trong đời quá khứ của chính mình làm cho tiêu hao hết. Bạn nói xem thật đáng tiếc. Vậy thì sau khi cái thân này chết rồi, bởi vì tạo tác vô số việc bất thiện, từ sau đi đến nơi đâu? Đi dọc ba đường ác. Bạn có oan uổng hay không?